tiếp tục nghiên cứu thêm. Trong cái thời gian tôi còn lưu lại đây chỉ có 2 đêm thuyết giảng mà thôi. Cho nên các bạn có gì thắc mắc đem ra nghiên cứu, và tôi bằng lòng chấp nhận học những cái gì khó khăn nan giải mà chúng ta đồng nghiên cứu để tiến. Cho nên mỗi của chúng ta đang chu trình học hỏi, trong chu trình tiến hóa của tâm hồn lẫn thể xác. Cho nên chúng ta phải phơi bày ra mọi sự việc để nghiên cứu và tìm cái sự hữu ích cho chúng. Không nên thắc mắc và giam hãm trong nội tâm. Chúng ta sống trong sự bình đẳng hóa giải của cả càn khôn vũ trụ. Ngày nay chúng ta đã thức tâm hãnh diện là chúng ta đồng con một cha, một thượng đế, để hóa giải tất cả chúng sanh tại thế gian rồi về một. Cho nên trong kinh có câu nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn. Rốt cuộc chúng ta cũng phải về nguồn cội, chứ không có tránh và không có chia 5, 7, 8 cái đạo như ở thế gian đã đặt. Nhưng mà hiện tại chung quy cứu cánh có một đạo pháp, bất cứ đạo pháp nào cũng là đi tới chỗ giải thoát. Cho nên chúng ta đi trong cái chu trình tu để xuất hồn, để thấy cái chủ quan sáng suốt của phần hồn đời đời bất diệt, thì chúng ta quy về hư không đại định, kêu bằng giải thoát thật sự. Nhưng mà phải đòi hỏi hành trình, sự thực hành của cá nhân. Mọi hành giả phải thực hành mới tiến được, còn nếu không thực hành kể cũng như bơ vơ mà thôi. Bởi vì chúng ta sẵn có khả năng, chúng ta phải tìm hiểu nơi khả năng sẵn có của chính mình để thực hành, để đi đến. Mà nếu chúng ta không thực hành, không bao giờ đi đến. Cho nên các bạn mới bước vào tu trong cái pháp này thì thấy nó có những sự bỡ ngỡ. Vì trước kia tôi không làm hành động này, bây giờ tôi làm hành động này thì nó ngược lại và không đúng, tưởng là sai lạc. Nhưng mà kỳ thật chúng ta đi sâu vào vấn đề thì nó là quy nhất, không có cái sự kêu bằng vận động động loạn như ý tưởng về dùng lý mà không hành. Ở đời thì chúng ta đi ra đi học là học ở trường là học lý mà thôi, còn cái thực hành nó khác. Cho nên các bạn đã ở trường học rất nhiều nhưng mà ra làm việc thì thấy cái thực hành không bao nhiêu, nhưng mà thực hành nó sẽ gặt hái kết quả thật sự về kinh nghiệm để cho chúng ta tiến. Còn cái đường tu cũng vậy, chúng ta phải thực hành mới thấy được cái phần hồn của chúng ta, mới thấy được cái sự sáng suốt thanh nhẹ đời đời bất diệt ở trong tâm khảm của chính mình. Thì nghe lý thuyết xuông thì chúng ta luôn luôn nghi ngờ làm sao có thể có hồn, làm sao đi chỗ bất diệt. Con người ở thế gian phải chết, phải gặp nguy hiểm, phải gặp những trở ngại, mà tại sao lại tôn giáo nói rằng hồn của chúng ta bất diệt? Vậy chứ hồn chúng ta ở đâu? Cho nên người tu trong thanh tịnh mới thấy rõ phần hồn. Bây giờ chúng ta đã xác nhận rõ là phần hồn quản lý thể xác, không phải thể xác quản lý phần hồn. Thì từ từ chúng ta mới gọt bỏ. Ở trong chùa cũng nói rõ là nghiệp đó, cái nghiệp trần mà chúng ta muốn là tạo nghiệp, nghiệp là khổ. Cái nghiệp lực nó lôi cuốn chúng ta từ năm này tới tháng nọ, lần lần nó làm chúng ta sanh một tập quán, sanh một cái tánh xấu và quên mình luôn, không biết nguyên năng sở hữu của chính mình. Đâm ra đi tầm đạo rồi tầm những vị kính yêu như Thích Ca nhà hàng Suzuki cũng chẳng hạn, rồi cứ tầm thét tầm cái chuyện hay của ngài, rồi chốt cuộc mất ta và mất ngài luôn. Còn chúng ta trở về với chính mình thì chúng ta sẽ thấy tất cả những vị đó đã hành tu, cả đã từ bỏ những cảnh xa hoa động loạn, những cảnh tranh đua bất tránh, mà trở về với cái niềm tin sẵn có khả năng khai triển vô cùng cho chính mình, thì ngài mới thành đạt. Thành đạt được này ngài rồi, ngài mới là cống hiến cho tất cả chúng sanh tại thế. Mà nếu chúng ta cũng là một đơn vị tại thế, cũng thể xác như ngài, mà chúng ta không chịu trở về, rồi kiếm ai giúp đỡ mình? Cho nên chúng ta đi lạc mà không hay, lạc trong rừng lý thuyết mà không hay, là lạc trong rừng văn chương mà không biết. Cho nên chúng ta mau mau trở về gọt rửa giải nghiệp và trở lên phần thanh, và để thấy rõ cái trược nó đang bao vây xung quanh chúng ta và trong nội thức chúng ta, làm cho chúng ta tâm tối, mà chính mình tự giải nó mới tiến, chứ không có nhờ một ai giải. Cho nên mọi người ở tại thế gian, chúng ta giáng sanh xuống thế gian đâu có biết cái môn thiện, nhưng vì sự kích động và phản động nhiên hậu, chúng ta mới tìm cái phương thức để thiền, để ổn định trật tự nội tâm nội tạng để hòa hợp với tất cả càn khôn vũ trụ mới thấy rằng cái thanh nhẹ là ở chỗ nào và cái sự vô cùng ở chỗ nào. Nếu chúng ta hành thì chúng ta thấy, còn không hành làm sao thấy. Cho nên những người thiền cái trình độ nó khác và sự sáng suốt nó khác, nó ổn định hơn. Nhưng mà người đọc, nhưng mà Đức Phật đã ngồi dưới mắt, trong lúc ngài có thể hưởng tất cả những gì ở thế gian, âm nhạc bất cứ cái gì ngài muốn, nhưng mà ngài không thể. Ngài đi ra tìm cái thanh tịnh để giải thoát cho chính ngài. Nhưng mà sự du dương sáng suốt đời đời bất diệt ngài đã tìm được, cho nên ngài chấp nhận ngồi đó để mở cái thức vô cùng để dẫn tiếng ngài và ảnh hưởng chúng ta ở ngày hôm nay. Mà chúng ta tin nơi ngài và chúng ta không hành thì làm sao chúng ta mới đạt được? Chúa cũng vậy, tất cả đều thực hành mới có. Cho nên rốt cuộc quý vị đã học về lý thuyết rất nhiều rồi, quý vị thực hành rồi, quý vị thấy rõ chúng ta phải hành. Cho nên những sự thắc mắc gì trong tâm chúng ta có cơ hội để đàm đạo, để phơi bày ra, để tìm hiểu thật chất, thực chất của chính mình. Đó là điều quý giá để công hiến cho chung, cho nhân loại. Cho nên chúng ta không nên ngần ngại khi mà chúng ta muốn hỏi và muốn đàm đạo bất cứ những cái gì. Đối với những người thiền đã có trình độ thì chúng ta có cơ hội tiến tới sáng suốt và xây dựng cho cộng đồng ở tương lai. Hạng nhất chúng ta ra đây, chúng ta đã bị bơ vơ trong cái càn khôn vũ trụ, trong cái mảnh đất phù sanh này, không biết bờ ở đâu, bến ở đâu. Thì chúng ta càng phải tu để ổn định và trở về với căn bản sẵn có của chính mình mới hòa tan với mọi trạng thái được. Bây giờ chúng ta đã kết tập có một bản thể duyên dáng là từ mọi trạng thái mà có. Bây giờ chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái mới là định. Cho nên chúng ta tu phải phá mê phá chấp, có lý luận có thực hành mới phá mê phá chấp. Còn nếu mà có lý luận mà không có thực hành thì vẫn mê vẫn chấp. Thì hai cái phương pháp đó tương giao mới thấy rõ rằng phá được mê phá được chấp thì mới thấy được sự thanh nhẹ của nội tâm nội thức. Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội để nghiên cứu thêm. Tôi mong rằng các bạn sẽ đóng góp, không phải là đóng góp cho một số người nhỏ đây, nhưng mà những cái lời nói mà chúng ta đã phân giải và tìm hiểu từ trong cái tối tâm và chúng ta luận ra cái sự sáng suốt để thanh giải trong nội thức, đó sẽ cống hiến cho tương lai. Các nơi đều sẽ được học và sẽ đồng nghiên cứu với chúng ta. Sự khao khát của nhân sinh hiện tại muốn tìm khả năng sẵn có của loài người, thì bây giờ chúng ta thiền để tìm gì? Để tìm khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên mình không cống hiến thì mình không thấy sự thanh tịnh. Mà mình cống hiến chừng nào mình đạt được sự thanh tịnh, mình thấy thanh tịnh là quý giá, thì chúng ta mới vun bồi sự thanh tịnh đó để dẫn tiến mọi tâm linh đang bơ vơ hơn chúng ta. Cho nên tôi mong rằng các bạn nên đặt nhiều câu hỏi nhiều hơn để cho tôi đồng học và đồng nghiên cứu với các bạn.
Dear friends, I'm very happy to be with you again tonight, and I still have two more sessions tonight and Saturday night, and I hope that you will ask me a lot of questions and I try to answer according to my capacity. And your questions will contribute to the richness, the spiritual richness, to the whole community of the human being. We all come from the same Father, God. And we come here to this earthly life, and one day we must come back to our origin. On this earth we have so many different religions, but finally we must come back to just one religion. And it is the path back to God our Father. We are looking for the liberation. And only through the meditation, through the spiritual study, that which will help us to find our soul. Our soul is the master of this physical body, and not this physical body the master of the soul. That's why we must practice in order to find where to find our soul, and where we come from, and where we are going to. On this during our lifetime, we feel very lonely, and we suffer very much too. And through all our sufferings, we try to find a path. We search for God. We search for Jesus Christ. We search for Buddha. But finally, we don't find anything. We must go back to ourselves, and it is the only path to return to inside of each of us in order to find Buddha, in order to find Jesus Christ and God. And this method of the non-being, of meditation of non-being, will help us to purify our impurity. And with the meditation, we will find back our lucidity and our serenity. And it is only through the meditation that we will find our true happiness. So finally, only by practice that will help us to find what we are looking for, the true happiness. We come from the different aspects of the existence, and we must go back to those different aspects of the existence. So tonight, I hope that you will ask me a lot of questions in order to contribute to the spiritual richness and to help many other spiritual students in all over the world. Thank you.
Do you have any question?
Not yet.
Later.
Open okay. Everybody else.
Yeah, have somebody.
Trong tám trên cái xã hội này nó có hàng ngàn hàng vạn tôn giáo, mỗi tôn giáo đều có môn nhiều môn khác nhau. Như vậy chúng ta cũng là một môn phái, là môn phái thiền định. Làm sao chúng ta biết cái môn phái nào là chính, môn phái nào là tà? Thì ông Tám dẫn chứng cho chúng tôi thấy rằng thế nào là chính và thế nào là tà, và cái môn phái chúng ta chính ở chỗ nào và môn phái chúng ta tà ở chỗ nào.
Cái môn phái mà để chính cho cái phong môn phái đó chính hay tà là chỉ do chân tâm chứng mà thôi. Cho nên người thích đạo này, người thích đạo kia, người thích đạo nọ, đó là trình độ. Mà trình độ con người đó, nó vô đó, nó nghe đó, nó thấy thích học thì nó học. Mà học qua giai đoạn đó rồi nó chán, nó lại tiến qua qua một cái đạo khác đó. Cho nên ở đời này nó có nhiều môn phái để dẫn tiến từ giai đoạn một, nhưng mà rốt cuộc là chỉ chân tâm mới chứng minh cái đạo đó chánh hay là tà. Nhưng mà rốt cuộc trước kia tôi đi theo cái đạo này, tôi thích đạo này, nhưng mà tại sao tôi đổi qua đạo này? Vì cái chân tâm tôi thấy rằng cái đường này không thích hợp với tôi, và tôi thấy tôi có khả năng nhiều hơn cái phương pháp hiện tại, thì tôi phải theo cái phương pháp khó khăn hơn. Nhưng mà rốt cuộc thì chúng ta phải cảm ơn cái pháp ban đầu. Nhờ cái pháp ban đầu tôi mới dẫn tiến tới cái pháp này. Đó, cho nên tôi đã nói rằng một người đi ngoài đường bị con chó rượt, nó chạy vô trong chùa, rồi vô chùa nó thấy ông Phật ngồi đó, và con chó hơi sủa, nó thấy có sự linh diệu trong thanh tịnh của Đức Phật, và nó trìu mến Đức Phật và nó theo Đức Phật cái tu. Hay là vô nhà thờ cũng vậy, chạy vô nhà thờ rồi con chó hơi sủa nữa, thì lúc đó mà nó biết được đạo, nó phải cảm ơn ai? Cảm ơn con chó. Nhờ con chó tôi mới biết đạo. Cho nên không có đạo nào xấu, mà chỉ cái tâm con người là xấu và quên bổn, quên nguyên lai bổn tánh thì tâm ra tà mà thôi. Cho nên phải xét tâm, chứ không có xét ngoại cảnh được. Cho nên nếu nói những cái đạo đó xấu, cái đạo đó là tà, tại sao có người ta theo? Tùy trình độ tiến hóa mà thôi.
There are many different religions in this life and on this earth. And there's Mr. Da asked, how can we see the difference between a good religion and a bad religion? How can we see the difference? Mr. Long answered, saying that there is no bad religion. All the religions help the human beings to go back to God, but only the consciousness, the good heart of each person can certify the religion. and according to the level, the spiritual level of the student, of the person. He can take the one religion at the beginning, and with his progress, spiritual progress, he will take another religion after. But finally, he must thank the first religion that he already took before, because he progressed, he evolved with the time, and he see that there is another method or another religion which will help him to go further in the spirituality. So he, Mr. Leung, take an example of the person who is beaten by a dog, and that person run to a church or to a pagoda, to a temple, and entering in the temple, he see the image of Jesus Christ or the image of the Buddha, and that image awake his spirituality inside of himself. So at that moment, he start to think about God, but he must think of the dog that helped him to find the path to the spirituality. So if we come back to the question of the religions, we must see the level of each person, and he can take a higher level with another method or another religion, but finally he must always thank the first religion or the first method that guide him to a higher place.
The religion is there is two kinds of religion, and not two kinds, various kinds of religion, but actually don't you try to tell us that the religion is within the person rather than through the I personally do not understand. The various religions do not interest me because they have too much outside rituals. And the thing, the religion I would like to find is with through myself. And that is how do you achieve that?
Còn ở thế gian này có rất nhiều đạo, nhưng mà cái câu trả lời của thầy có phải là cái đạo là ở trong tâm của mỗi người? Thì vì bà đã tìm ở những đạo ở ngoài, nhưng mà bà thấy người ta hướng ngoại nhiều hơn là hướng nội, nên bà không tìm được cái
đó. Nhưng mà không có cái hướng ngoại, làm sao bà thức tâm và hướng trở về?
But anyway, you must thank those religions, even if they look outward. But due to the fact that those religions look outward, it makes you think that you must go back inside of yourself.
Yeah,
but you must thank those religions
too. Cho nên tuổi trẻ thì thích chuyện ở ngoài, mà tuổi lớn thích chuyện ở trong.
Yeah, like the young people always want to look outward, but with the time, the people get old, they start to look inside of themselves, inward.
Tất cả hai phương thức cũng đều là cơ hội để cho mọi người thức tập.
Both methods, outward or inward, all of them help you to awake your spirituality.
Nếu chúng ta không có hướng ngoại, ngày nay chúng ta không có hướng nội. Vì hướng ngoại chán rồi mới hướng nội chứ.
If before you did not look, you would never look inward after. You must look outward first before going inward.
Cho nên những gì của Thượng Đế sắp đặt không có sai.
Yeah. All is pre-established by God, and God never make mistake inward or outward.
Người có thể tạo ra càng khôn vũ trụ và tạo ra loài người, thì cái bài toán của người khó trật lắm.
God is the creator of everything in this universe, so the creator can never make a mistake.
Cho nên con luôn luôn chống cha mẹ.
We always object, fight chống against our parents.
Vì người tưởng là người học giỏi hơn cha mẹ.
Because the children always think that they are clever than their parents.
Nhưng mà đại đa số cha mẹ lo cho con tới khi nó chết nữa.
But the majority of the parents always love their children until those one die.
Nhưng mà con không bao giờ biết.
But the children never understand the love of their parents.
Cho nên Chúa đã giúp cho chúng ta mà chúng ta không biết Chúa đã làm gì.
God always helps us, but we never understand that help from Him.
Chúng ta đã mượn cái thể xác này của Chúa, của
Thượng Đế. We borrow this physical body from God.
Mượn lời nói để thức tâm, mượn con mắt xem để thức tâm, mượn lỗ mũi ngửi để thức tâm, mượn lỗ tai nghe để thức tâm.
We borrow these eyes, this mouth, these ears from God in order to awaken our spirituality.
Rốt cuộc cái vốn của chúng ta là thanh tịnh và sáng suốt mà thôi.
Finally, we must go back to our serenity and lucidity.
Đó là cái vốn của chúng ta.
That's our capital.
Mọi người đang khao khát trở về sự thanh tịnh và sáng suốt.
We are all eager to go back to our serenity and peace.
Ở thế gian nói tôi tìm hạnh phúc.
In this lifetime, we always say that we are looking for happiness.
Nhưng mà hạnh phúc là gì?
But what is happiness?
À, hạnh phúc như bà có căn nhà thanh tịnh, có người chồng, có đồng tiền êm dịu trong túi, đó là sự thanh tịnh kêu bằng hạnh phúc tạm trong giây lát.
For example, in your case, that you have a beautiful house, you have a very nice husband. You have everything with you, but it is just temporary happiness.
Cho nên chúng ta còn khao khát cái hạnh phúc đời đời bất diệt.
You are still eager to look for a permanent happiness.
Không bao giờ già.
Never old. Yeah, never get old.
Không bao giờ chết.
Never die.
Bà thích cái này không?
Do you like these two things? You like it, never get old and never die. Do you like it?
Sure. Well, I never dwell over it. I mean, I never think about it. I imagine like I would like to be young always and not get where I can't do anything. Yeah. I admit that. Yeah. I would like to keep always active and well to be able to move.
Yeah. Bà lúc nào bà cũng nghĩ là bà cố gắng. Giữ trẻ trung nghĩ làm việc hoạt động.
Mà tại sao bà thích cái đó?
Yeah. Why did you like it?
Oh, because I'm very active.
Mà bà là người thích hoạt động.
I've always been very
cho nên
active.
Cái nguyên lai bổn tánh nguồn gốc của bà là như vậy, cho nên bà thích như vậy.
Because your origin, you are very active being, active person. Yeah. At the origin. That's why now you want to continue.
Đó là phần hồn của bà.
It is your soul.
Cái phần hồn của bà thích đi đây đi đó nha.
Your soul like to go from this place to another one.
Đó. Cho nên cái phần hồn của con người luôn luôn trẻ trung.
That's why the soul of human beings is always very young.
Vì mình bị nó che bởi cái ngoại cảnh, bởi con mắt phàm, bởi lỗ tai phàm, thành mình quên cái tươi đẹp của mình.
We are disturbed by all what surrounds us, by the sea, by the ears, but we forget what is our true soul.
Cho nên mình thiền rồi thanh tịnh á, mình thấy rõ cái mặt mình vẫn còn trẻ tươi.
And with the meditation, you will find that you always remain very young.
Cho nên không có chết, không có thay đổi. Nhưng mà cái ngoại cảnh thay đổi mà nội cảnh không thay đổi.
The soul never dies, only this physical body will live it one day.
Yeah, but for example, I noticed that the years pass, I am not as alert as used to be. And that I'm scared of.
Về mấy năm sau này đó, bà bắt đầu bớt hăng hái như là lúc trước, bà bắt đầu bà lo âu.
Đó.
I forget things.
Bà bắt đầu quên những việc, nghĩa là bà không còn cái trí nhớ nhiều như hồi xưa.
Đó.
Bà bắt đầu
bây giờ tôi nhắc cho bà nhớ lại, bà luôn luôn trẻ trung, luôn luôn thanh nhẹ về phần hồn.
That's why Mr. Lương tried to remind you that you are always very young and very light. He's speaking about
bà quên bớt chuyện đời, bà mới trở về cái cảnh xưa.
You must forget all the material things in order to go back to the origin in all time.
Well, that's not hard.
Khi chúng ta thiền rồi chúng ta đi tới chỗ không không gian, không thời gian.
With the meditation, you will arrive to a state of where there's no space and no time.
Lúc đó là trễ rồi.
You will be young at that time.
Nhưng mà phải bỏ tất cả những cái nghiệp đời, những chuyện đời.
But you must try to forget all the material things and all what may cause you suffering.
Vì trở lại căn bản rồi sẽ có nhiều hơn nữa.
Because when you go back to your origin, you will find more things, much more interesting. You will be richer.
Cho nên những người đau khổ ở thế gian này, khi mà họ thức tâm rồi họ đi tu, họ sẽ có nhiều hơn hồi trước nữa.
Like the suffering people, this lifetime, they suffer so much. That's why that make them go back to themselves and try to have their spiritual path. And they will find one day that they are richer than many other people.
Yes, for example, but doesn't the thought of reincarnation means that certain things that you leave today are results of things that have been before?
Yeah. Về cái việc luân hồi đó, nếu mà mình bỏ ở đây cái kiếp này, ở kiếp sau mình lại tái lại
thì nó không phải.
Không phải bỏ là từ chối, nhưng mà chúng ta sáng suốt, chúng ta còn làm việc nhiều hơn.
You will leave things in this, but when you come back, you reincarnate in your next life.
Sáng suốt hơn.
You will be more lucid.
See, certain things that happen or I'm experiencing this life are the result from one from before.
Yeah. Những cái gì mà bà xảy ra đến cho bà ở kiếp này có phải là do cái hậu quả của tiền kiếp bà hay không?
Đúng như vậy. Nó tới nó nhắc mình, mình và để mình thức tâm và mình lại xây dựng được một con đường sáng suốt là phần hồn của chính mình.
Yeah. Those things that happen to you in your lifetime just to remind you to come back to yourself, to awaken your spirituality and help you to find your lucidity.
Tại sao bà có nhiều sự may mắn hơn những người khác?
Why you are luckier than many other people?
Đó là Chúa đã ban tình thương cho bà phải chia tình thương cho mọi người khác.
God give you this opportunity in order to share with many other suffering people.
Đó là cái con đường bà sẽ trở lại nguồn cội.
That's the only way for you to go back to God, the origin.
Cho nên cái ngày già nó cảnh cáo chúng ta phải trở về với nguồn cội, là phải chia tình thương của Chúa của đã ban cho chúng ta cho mọi người khác.
When we are getting old, we will see that we must share the love that we receive from God with many suffering people.
What is the connection of some children have a very good relationship with their parents, and other children may, in a one family could be three different children, and each one has a different relationship to their parents. One loves the mother and loves her and tells her, and the other is very aloof and does not like her or anything. Is that has to do with some previous life that the person has done or had been in a certain previous relationship with that one child, think the mother, or is it?
Bà hỏi tại sao có những đứa con rất thương yêu cha mẹ mà có những cái đứa khác lại xem cha mẹ cũng hoặc là không thương hoặc là ghét. Có phải cái đó là do ở tiền kiếp có cái sự liên hệ giữa mẹ con nó có
cái đó là cái bài học giữa hai bên. Con cũng lãnh một bài học và mẹ cũng lãnh một bài học.
It is an opportunity for both sides to learn, for the parents to learn that lesson and for the that child to learn that lesson.
Qua những cái lớp học đó mới được càng thức tâm, vì người mẹ luôn luôn thương yêu người con, nhưng mà người con lại chống trả trở lại. Thì lúc đó con người mẹ mới chán cái cảnh đời và bước qua cái con đường nào.
Through those lessons, the mother always loved very much their children. But if she's not loved back by the child, the mother will be very unhappy and she must go back to herself and start to awake her consciousness on the spiritual way.
But does that help? For that, my question is, suppose it's a family and the parents treat the children exactly the same, yet one or two of the children are very close and very responsive, and one would be not close and not responsive. Does it carry over from a past life?
Bà này hỏi câu hỏi là tại sao mà có đứa thương đứa không thương thôi. Cái việc mà thương hay không thương có phải là do tiền kiếp cái sự liên hệ chứ?
Đúng như vậy, đó là bài học mà. À, khi mà người mẹ không thương đứa con, hoặc là không người con không thương người mẹ, cũng là bài học thức tâm mà thôi.
The answer is an opportunity for both sides to learn the lesson, and obviously it is from something
from
result from your previous lives.
Cho nên phải chấp nhận để học.
And this is to work out the condition. And
you must accept it, that situation and learn your lesson.
Nhưng mà đối diện với mình nó là Chúa.
But in front of you he represents God.
Nếu muốn biết cái tiền kiếp là mình nhờ cái nghịch cảnh đó mình mới thấy cái đại nguyện của mình chưa thật.
You must look at that child and consider him as God. And you must, if you want to see your previous life through that child, you will see that you haven't achieved what you have promised in your previous life. You have promised something, but you forgot, and you haven't achieved it yet. So the image of that child who disobeyed you makes you remember of the previous life.
Nó từ trong bụng mẹ mà ra, nhưng mà nó nghịch lại người mẹ. Cái đó là sự cái thức hòa đồng của người mẹ chưa chu đáo.
That child comes from the womb of the mother. That when she grows up, she fights against the mother. That makes the mother think that she hasn't achieved the living in harmony with other people. You haven't lived in harmony. You don't know how to live in harmony with other people.
Nếu không chấp nhận và học cái bài đó, là người mẹ sẽ đi chỗ điên cuồng.
If the mother doesn't want to accept to learn that lesson, she may become crazy.
Đó là một sự hình phạt của Chúa.
It's a kind of punishment of God.
Rất công bằng, có luật. Đi đường còn có luật, thế gian còn có luật, Chúa không có luật. Ai mà tôn trọng Chúa?
God is always just, and there is the cosmic law. It is the cosmic law. We live here in this earth. We have also our law in the traffic or even in other fields. The God in the field of the spiritual field, the law of the universe is much more severe.
Cho nên tin Chúa. Luật ở trong ta và luật ở trước mặt ta, người đối diện ta là câu hỏi của Chúa.
If you believe in God, there is law in yourself, there's regulations in yourself, there are really regulations around us.
Là người đối diện của chúng ta.
And the person in front of us, the person with whom we deal with, is represent also God.
Nào, đó là những câu hỏi của Chúa.
Yeah. And they are
the questions from God.
From God. What? Questions from God. God is asking you.
Questions.
Yeah. Have you achieved what
thí dụ một người đối diện với chúng ta và chúng ta không thích người đó. Thì chúng ta phải hỏi cái tâm chúng ta tại sao không thích người đó.
Yeah. When you are in front of somebody and you dislike that person, you must ask yourself why you don't like the person. You must ask yourself first why you don't like
him. Không nên đặt vấn đề ghét người ta mà mình đi trong chỗ nhầm lẫn, tự hại mình.
You must not hate that person because it will guide you to a wrong path.
This is not most often is the problem if some person does not like you, that like a person, that it's more difficult to find. You could understand why you don't like certain persons, but you can't understand why somebody doesn't like you or doesn't like me. It's easier to say, well, I know why I don't like this person, but why doesn't this lady like me when I want her to like me?
Trong trường hợp bà hỏi câu hỏi
when
khi mà khi mà bà không thích một người nào đó thì bà đương nhiên bà biết cái lý do tại sao bà không thích, nhưng mà trường hợp với người kia không thích bà làm sao bà hiểu cái lý do tại sao người kia không thích bà, bằng cách nào thì bà hiểu người kia?
Là nếu mà bà muốn hiểu đối phương không thích thì bà trước hết bà phải thích bà trước, bà mới trả lời câu đó được. Bởi vì bà phải xét bà có thể đem lại sự hòa đồng cho mọi người không, nên bà xét bà trước. Không nên tôi muốn tìm người đó không thích tôi, tại tôi người đó không thích tôi, tại tôi phải xét tôi trước, thì tôi không chịu hòa đồng với mọi người, thì cái lỗi của tôi không phải lỗi người đó. Mà xét được cái lỗi của mình á thì mới thấy hành động của người đó rõ hơn.
You must look yourself first. You must try to understand yourself first. Why that person doesn't like you, and you must think that you haven't lived in harmony with other people. That's why there is that the obstacle. So once you understand, and once that you try to live in harmony with other people, you will see that that person will love you. And all come from our own mistakes, not the mistake of the person.
Cho nên tất cả chúng ta phải tìm nơi ta, chứ không nên tìm nơi người. Tìm nơi ta thì ta có tất cả, và hiểu ta thì ta hiểu tất cả.
That's why we must always come back to ourselves first. In order to understand the other person, we must understand us first. And once we know us, ourselves, we will know other people, we will know, understand other people.
I hỏi gì nữa? I hỏi.
Khi mà hôm nay còn là người vô đi đối thủ, một hôm nghe đi cái câu kinh là tâm vô sở trụ, duy sanh kỳ tâm. Và thì câu hỏi con xin hỏi anh, sau khi nghe cái câu đó thì ông đi giác ngộ. Con xin hỏi hai câu. Câu thứ nhất là cái câu đó có ý nghĩa gì mà ông có thể giác ngộ được. Câu hỏi thứ hai là vì do cái trí thông minh hiểu cái câu đó mà đã giác ngộ được, hay là ông đã tu qua nhiều kiếp khác rồi đến cái trình độ đó thì giác ngộ được?
Ông nói tâm vô sở trụ cũng là cái khóc. Tâm vô sở trụ là không, phải giữ cái tâm không, mà di sanh thì tâm cũng là trở về không. Và tất cả là do cái tâm sanh ra thôi, cái kỳ thật không có sự thật, anh thấy không? Chỉ ổng chỉ ngộ có chữ không mà ổng thành đạo. Bây giờ chúng ta tu đây vô vi rồi, chỉ ngộ chỉ không mà thành đạo, cũng như ổng ấy. Bây giờ đang thiền đây là đi tới chỗ không, ngộ có chữ không thôi. Anh hiểu rõ chưa? Dâm tâm vô sở trụ, tâm vô sở trụ, mà bây giờ anh cũng còn trụ cái tâm, trụ cái tâm là anh còn chấp còn mê. Anh hiểu cái không thì việc chấp việc mê thành đạo gì đâu, pha chấp pha mê như gì đâu, pha chấp pha mê là khóc. Dâm tâm vô sở trụ mà tâm có đặt cái chỗ nào hết á, tâm là hòa đồng cái càng không vũ trụ, không có một chỗ. Mà mình giữ cái tâm tôi khác này, cái tâm tôi thích như vậy, cái đó là anh còn bị kẹt cái tâm chấp rồi. Vì cái câu của ông nói là phá chấp và phá mê, mà phá được chấp phá được mê là thành đạo. Cho nên chúng ta tu nghe đủ tràn gian đại hải mà đạt được cái chữ không là thành đạo rồi, không có gì hết.
In order to be spiritually awakened, we must try not to stick to anything. At the end of the path is the non-being.
Zero.
We must come back to zero. We must not attach to anything, to anybody, to anything in this world. and we must have life or dislike. We must keep our soul, our heart.
Dịch chặt hết rồi.
Cái này mới chịu sao khó.
Tâm vô sở trụ là cái tâm không có chỗ nào đứng hết á. Thấy không? Cái ông đó ông nghe, cái ông triều phu ông nghe nó tâm vô sở trụ. Mà mày đi chặt củi mà mày cứ lo này lo kia lo nọ. Nhưng mà ông trên kia ông nhắc là tâm vô sở trụ. Không có chỗ đứng, không có chỗ đứng. Tại sao mày lo? Trời ơi, tôi lo tôi chặt cây. Nó nói chuyện ông triều phu mà. Ông triều phu ông đi chặt cây. Ông lo không biết bây giờ tôi chặt 10 cây đủ, 20 cây đủ. Lo đủ thứ hết. Nhưng mà trên kia ta nhắc tâm vô sở trụ. Tại sao con phải lo? Con phải giữ cái không đi. Trong cái làm của con cũng như không. Thì con mới thành đạo. Bề trên nhắc như vậy. À, cái nghĩa là ông chặt củi đó. Phải nói có đau có đuổi.
The young man over there asked questions in the spiritual history. There is a master who went to the forest and tried to go and cut the trees. Just by listening to one sentence, he spiritually awakened. And that sentence, I don't know how to complete.
Tâm vô sở trụ là cái tâm, cái tim của yeah. người không có chỗ đứng,
yeah.
không có đứng một chỗ đâu.
Our heart must not be attached to anything.
Cho nếu mà con còn giữ cái tâm khi con chặt củi đó, con than khổ.
Yeah. And you must not worry when you cut the tree, just cut it. Don't worry how many you will cut. Just go ahead, cut it. But don't worry.
Làm cũng như không làm.
Do like you don't cut the trees.
À, lúc đó là không còn cái tâm mà so đo.
I understand.
I know. I understand.
So that means that when you live the life,
when you cut the tree, you don't think about
yeah.
cutting it. So when you cut all things out of your life, don't think about it.
Right. Like in our life,
yeah.
just live.
Yeah.
With all our hearts, but don't pay attention, don't
right.
worry.
Yeah.
Just do what things happen.
Don't think it's bad for you, cut it off and forget it.
Yeah.
Exactly.
Keep your heart not attached to
like
it.
Like everything come from the zero, and but you must come back to the zero. Huh? And then you will purify for yourself, will leave easily from your body. Then this man will get generated his right life related to Buddha. Làm cũng như không làm là cái tâm chúng ta không có sao. Chúng ta biết làm rồi, tôi có sức khỏe, tôi có trí khôn, tôi có sự thanh nhẹ, tôi chỉ làm cho mọi người mà thôi, không phải cho tôi. Còn nếu tôi làm cho cha này tôi mệt quá, cho tôi có $5 tôi mệt quá, cái đó là tâm hữu sở trụ. Còn tâm vô sở sở trụ là tôi vay là tôi phải trả. Đương nhiên tôi ăn cơm, tôi có cơm tôi mới làm. Không chỉ cứ việc làm hết. Làm hết tận lực của mình. Tận lực của mình. Không có động loạn, không có sao đó. Thì cái việc mình tốt và làm trong cái khả năng giới hạn của mình đâu có làm quá được. Mình phải giữ cái không cho nó thanh nhẹ. Nói tôi mắc làm này mà ông kêu tôi niệm Phật là chặt rồi. Thì thật là cũng Nam Mô Di Đà Phật, không có lửa, không có không khí, không có này khi cái nào đâu có làm được. Và trong ý tưởng của chúng ta đang niệm Nam Mô Di Đà Phật, cứ việc làm. Không rồi, tâm vô sở trụ nó mới thành đạo.
Như thầy, như nhân quả thì là một mình gieo nhân thì sẽ tặng kết quả, đúng không? Gieo này thì tặng thành cho thì tặng tặng sao mà trong đời sống cũng như là trong phương môn thì có những câu như là đời cha mặn đời con khát nước, như là người cha làm gì người cha phải chịu, tại sao con
chịu chứ? Bởi vì sự liên hệ cha là con là cha, luôn luôn nó có sự liên hệ. Cho nên người tu, tại sao tôi nói rằng trong nhà mình không có người nào tu cũng như là trong rừng tâm tối, mà có một người tu là cái ánh sáng nó có, thấy không? Một người thành đạo là có một bóng